chứ không phải là ghét giận con mèo. Nhưng mà đã ra lệnh thì phải hành, chứ không thôi mai mốt nói ai thèm sợ, ai thèm cố gắng. Như vậy cho nên ngài chặt con mèo rồi, ngài về phòng. Đến chiều thiền sư Triệu Châu, tức là ngài khi mà đi ở ngoài về, lúc đó không có mặt trong cái nhóm, ngài đi ngoài về. Khi đi về cái thì ngài Nam Tuyền mới kể lại, khi sáng hai chúng đang giành nhau con mèo, rồi ta bảo nói được thì cứu mèo, nói không được thì chặt, mà không ai nói được. Bây giờ ngươi thử nói coi. Triệu Châu tức là tôi nói theo cái tên sao, chứ lúc đó gọi là Tùng Thẩm nha. Bây giờ ngươi nói thử coi. Thì khi bảo ngươi nói thử coi, cái thật ngài lột đôi giày, ngài đổi đầu ngài đi, lột đôi giày đổi đầu đi, đổi đi qua rồi cái ngài Nam Tiền nói phải sớm mời, sớm mai có ngươi thì đã cứu được con mèo rồi. Như vậy thì sao? Sao biểu cứu con mèo mà lột dài đổi đầu đi qua rồi nói nếu sớm mai có ngươi đã cứu được con mèo? Bởi vì chúng ta quen sống với cái tâm sinh diệt, đối nói cái đầu thì sao? Là quý, cái chân là tiện, phải không? Vì vậy cho nên dài là cho là tiện, mà cái tiện mà để trên cái quý thì sao? Tức là không còn cái phân biệt quý tiện. Quý tiện là không hai, thì đó là hết cái tâm phân biệt. Mà nếu hết tâm phân biệt là cứu được con mèo đó. Như vậy thì cái việc làm của ngài Nam Tuyền là cốt tìm ra cái người đã thấy đạo để mà ngài trông cậy mai sau. Nhưng mà trong chúng đó không có người, nên đến ngài Triệu Châu mới có. Thì việc ngài chém con mèo có tội hay không, có nhân quả hay không, thì cái đó xin dành phần của ngài, tôi không có chen vô. Thì tôi nói chưa chắc là trúng, phải không? Nhưng mà tôi chỉ nói cái việc làm đó không phải là ác tâm, không phải là cố hại mèo, mà vì đạo, vì muốn tìm người thấy đạo mà phải làm vậy thôi. Có một Phật tử thưa: kính bạch sư ông, xin sư ông từ bi chỉ dạy. Những lúc đối cảnh xuất duyên, con quán là giả. Lúc không ngồi thiền, quán như vậy là để đừng thu vào, phải không? Còn lúc ngồi thiền, vọng khởi con liền biết vọng không theo, dần dần vọng thưa. Có lúc hết vọng, con biết hết. Hiện con ngồi thiền mới 1:30, kính xin sư ông chỉ dạy để con được tiến tu. Thì Phật tử này nói là có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là đối duyên xúc cảnh, mà khi đối duyên xúc cảnh thì quán các pháp nó là hư giả không thật, để cho tâm nó không có dính. Rồi còn khi ngồi thiền thì biết vọng không theo, vì biết vọng không theo cho nên vọng thưa dần, và có khi nó hết, nhưng mà hết một lúc ngắn vậy thôi. Như vậy thì Phật tử này nếu biết, nếu khéo tu thì cứ tiếp tục tu như vậy không có sai, và có thể tu lâu thì có những cái bước tiến hơn. Còn Phật tử thế này: bạch hòa thượng, con là một cán bộ nhà nước có địa vị trong chính quyền. Trong một dịp tình cờ con nghe băng của hòa thượng giảng đạo, và mấy tháng nay con có duyên lành được đến đây nghe trực tiếp lời giảng đạo của hòa thượng, nên dần dần con đã giác ngộ. Con đã quy y và đang tập ăn chay, tập ngồi thiền. Tuy nhiên hiện nay con đang gặp khó khăn là phải thường xuyên dự hội nghị liên quan tiếp khách ngoại giao, nên phải ăn mặn và uống rượu bia lúc dự tiệc. Như thế con có phạm tội trong ngũ giới cấm không? Làm thế nào để con đạt được tâm nguyện của mình trong lúc còn đang làm việc ở cơ quan nhà nước. Con dự định lúc nghỉ hưu rồi sẽ trường chay luôn, có được không? Đang lúc tập ngồi thiền mà tâm con cứ suy nghĩ là mình phạm giới cấm như thế, có ảnh hưởng gì không? Phật tử này rất là thật thà, nói rõ cái gì của mình. Thì ở đây câu hỏi của Phật tử này đặt ra là đã quy y, ăn chay và thọ ngũ giới rồi, mà những khi tiếp khách, tiệc tùng thì phải ăn mặn, uống rượu bia, thì vậy có phạm tội không? Tôi thường nói chúng ta đừng có khắt khe lắm, bảo rằng tu Phật thì phải ăn chay trường, ăn chay nhiều, cái đó là cái hơi khắt khe. Nếu tu Phật ăn chay mới thành công thì mấy sư Nguyên Thủy chắc không thành công, các ngài đâu có ăn chay. Thì như vậy vấn đề ăn chay nó chưa phải là trọng đại, mà cái trọng đại là sát sanh, đừng giết chúng sanh, chứ còn ăn chay chưa phải là trọng đại. Cho nên lỡ đi tiệc tùng mà có ăn chay ăn mặn cũng không sao đối với tôi. Nhưng mà còn uống rượu thì bây giờ tôi hay nói rõ rằng uống rượu mạnh và uống sai đó mới phạm, vì uống rượu mạnh nó kích thích mạnh, uống sai thì nó làm mất trí đi thì nó mới có hại, chứ còn uống chút ít bia thì không có sao. Rộng rãi như vậy, chứ còn đừng có sợ. Uống chút ít bia không có sao, mình uống lấy lễ mà có sao đâu sợ. Bởi vì nếu mà chúng ta cấm nhặt như vậy thì đạo Phật truyền bá ở Tây Phương không được. Vì ở Tây Phương xứ lạnh, người ta uống rượu nhiều, bây giờ không uống rượu mạnh thì ta uống bia chút chút cũng được, thì như vậy họ khả dĩ tu được. Còn nếu mà cấm nhặt quá ai tu cho được, cho nên không có sao, cái đó cũng là nhẹ thôi. Như vậy thì cái chuyện hiện tại đang sống, đang ở trong cảnh đó, thì Phật tử cứ bình thường sống không đến nỗi lỡ có ăn mặn cũng không sao, mình chưa có sắc sanh đó. Lỡ uống rượu bia chút ít thì cũng không sao, mình chưa có phạm uống rượu mạnh uống sai, thì như vậy thì cũng làm việc được, tu được, làm việc được. Quan trọng ở chỗ này là làm sao tâm mình nghĩ tới dân, nghĩ tới nước, nghĩ tới mọi người, lo lợi ích cho họ, thì cái đó là có phước rồi, chứ đừng có khắt khe quá rồi làm việc không được. Có một Phật tử: kính bạch hòa thượng, kính xin hòa thượng từ bi giảng giải cho chúng con. Một, theo kinh Đại Bát Nhã có dạy các loại mộng trong khi ngủ, kính xin thầy giảng cho từng loại một. Hai, sự khác biệt giữa thức và trí, sao gọi là trí hữu sư, sao gọi là trí vô sư. Ba, trong luân hồi sinh tử, việc thụ tinh nhân tạo được giải thích như thế nào theo đạo Phật. Thì ba cái câu hỏi này, câu hỏi thứ nhất là kinh Đại Bát Nhã có nói năm loại mộng, có các loại mộng, nhưng mà đọc trong A Hàm tôi thấy nói năm loại. Năm loại thì có giải thích rõ năm loại mộng. Thường thường chúng ta mộng thì cứ nói mộng mị thôi, nhưng mà trong kinh thì có nói rõ mộng có năm thứ. Một là cái mộng do cái sinh lý. Sinh lý là mình nằm mình gác tay hay để gì kẹt gân máu nó thấy, thì cái mộng đó nó lung tung lắm, nó thấy cái này thấy kia không cái gì rõ ràng hết. Vì vậy cho nên giật mình thức dậy biết có mộng mà mình không nhớ rõ, đó là cái mộng sinh lý. Hai là cái mộng tâm lý. Mộng tâm lý là do mình tưởng nhớ người nào đó, hoặc là cha mẹ anh em quá cố, hoặc là những người thân nào đó, mình tưởng nhớ nhiều, cái ngủ cái mình thấy người đó, Đừng mộng đó là do tâm lý, nó tưởng tượng mà thấy. Ba là cái mộng do nghiệp ác của mình. Nếu khi nào mà mình ngủ mộng, mình liền thấy cọp rượt, thấy xe đụng vân vân, thấy những cái đó là cái nghiệp ác. Thì Phật, trong nhà Phật dạy, ai mộng thấy những cái điểm ác đó thì biết là nghiệp dữ của mình nó còn nhiều, cho nên phải thành tâm sám hối. Là thứ tư là cái nghiệp lành. Nếu mộng mình thấy mình đi nghe giảng kinh, mộng mình thấy rước chư tăng về nhà cúng cơm hay là làm những việc thiện, thì đó là cái mộng nghiệp lành, biết rằng mình có tu phước làm lành, cho nên mộng thấy những điều lành. Thứ năm là mộng do long thần hộ pháp mách cho mình biết trước. Tôi nhớ lúc trước có lần chúng tôi đi giảng, thì có một vị đó làm phó quận trưởng, ông mời chúng tôi đến giảng ở cái chùa gần nhà. Là khi mời tới thì ông liền đặt câu hỏi: thưa quý thầy, mộng có thiệt không? Thì câu hỏi làm tôi ngạc nhiên. Tôi nói bây giờ đạo hữu có thấy cái gì lạ kể cho tôi nghe đi, rồi tôi sẽ trả lời. Thì ông nói rằng ông có một đứa con mười mấy tuổi đau nặng. Thì lúc đó, thời đó còn thời chế độ trước đó, thì nhà thương Ran còn hoạt động. Thì ông đem thằng nhỏ vô trong nhà thương Ran, mà thời đó đem vô đó thì coi như số 1 rồi, đem vô trị. Thì trị thời gian thì các bác sĩ đó đều lắc đầu, bệnh này không thể trị hết. Thì khi người ta nói không trị hết thì bảo ông đem về đi, không thể cứu được. Thì ông chở nó về. Khi ông trở về thì về tới nhà, thì đêm đó ông nằm mộng, ông thấy Đức Quan Âm đứng ở trên mây, rồi cầm bình thanh bình đó, cầm tịnh bình đó rưới nước xuống, rồi bảo ông muốn cứu mạng sống của con ngươi á thì phải đi về phía bắc tìm một ông thầy thuốc, nếu gặp được ông thầy thuốc đó dẫn về trị thì lành. Thì ông cũng bán tín bán nghi, như sáng rồi ông sai người đi về hướng bắc hỏi thăm cái chỗ nào có ông thầy thuốc, thì đi tìm được ông thầy thuốc. Thầy thuốc bắt cái chở dẫn về, đem về rồi thì ông trị bệnh, chỉ uống 3 thang thuốc thì nhỏ tỉnh queo lại. Bởi vậy cho nên rồi ông hỏi mộng có thiệt hay không. Thì trường hợp đó chúng ta nói sao? Thì đó là cái mộng mà nói rằng mình có cái duyên lành, cho nên long thiên hộ pháp ứng hiện mách bảo cho mình biết trước. Thì đó là cái điểm thứ năm. Mộng đó là cái mộng thứ năm đó. Như vậy thì nằm mộng mà ai khéo thì biết mình thuộc về cái mộng gì. Còn nếu không khéo thì nó mộng thôi chứ không biết gì hết. Có cái mộng mà thấy rồi thì sao những sự việc nó xảy ra đúng như thật. Đó là cái mộng thứ năm. Như vậy đó là giải thích năm thứ mộng. Bây giờ sự khác biệt giữa thức và trí, và sao là trí hữu sư, sao là trí vô sư. Sự khác biệt giữa thức và trí thì tôi nhắc lại, trí và thức thì ở trong kinh Lăng Già Đức Phật dạy rõ lắm. Thức là cái biết sinh diệt, trí là cái biết không sanh diệt. Đó. Như vậy cái biết không sanh diệt trong kinh Lăng Già gọi đó là trí, cái biết sinh diệt thì gọi đó là thức. À. Rồi hỏi sao gọi là trí hữu sư, sao gọi là trí vô sư? Thì cái trí hữu sư là cái trí do mình học nơi thầy, nơi bạn, vân vân, có những cái gì hay, cái gì hợp đạo lý chỉ dạy cho mình, thì cái học hiểu đó thì gọi là trí hữu sư. Còn trí vô sư là do tâm thiền định, không nghĩ suy, không khởi niệm, mà tự nó sáng, tự nó biết những cái hồi đó giờ chưa từng biết, thì cái trí đó gọi là trí vô sư, trí không có thầy. Mà trí không thầy chỉ có thiền định mới được. Vì vậy mà Đức Phật chúng ta, Ngài ngồi thiền 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề, rồi bất thành Ngài sáng lên được, Ngài thấy được tất cả những cái gì mà trước kia Ngài nghi ngờ đều giải đáp trọn vẹn. Thì đó gọi là trí vô sư, không học mà được, mà chỉ định tâm rồi mới có cái trí đó, gọi là trí vô sư.